Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Thích Huệ Thánh, trụ trì chùa Xuân Hòa. Kính thưa tăng đoàn và các quý Phật tử đồng tu. Vì sinh dây thanh quản nên giọng thuyết giảng hôm nay nó không được rõ ràng. Mong các quý Phật tử lắng tâm để nghe. Và giả sử mà nghe không rõ thì cũng qua nghỉ vô. Hôm nay là khóa tu lần thứ 78 không? Các quý Phật tử trở về tham dự đông đủ là một phước duyên lớn cho bản thân mình. Nhân dịp này đó, thầy kính gửi đến các quý vị đề tài nương tựa Phật pháp tăng. Chủ đề này là rất là quen thuộc với tất cả chúng ta. Từ thời điểm ta được chính thức tiếp nhận giới pháp tam quy và ngũ giới, có những Phật tử trong đời trời hôm nay đó, đã tu học được 40 năm, 30 năm, 20 năm, 10 năm, vài năm. Đừng vì thế mà nghĩ rằng là việc nghe pháp thoại về nương tựa Phật pháp tăng là dư thừa. Trong truyền thống tâm linh của Phật giáo Đại Thừa mà Việt Nam là một thành viên, các nghi thức tụng niệm bữa khuya, bữa trưa, bữa chiều, bữa tối ở cuối thời kinh đều có phần tam tự quy y. Một số vị do không hiểu chữ Hán, lý giải sai dẫn đến ứng dụng sai, nhất là cụm từ tự quy y. Lý giải sai trong tình huống này đó là dẫn đến tình trạng làm cho nhiều người nghĩ rằng là tôi quy y tự tánh Phật của mình, từ đó dẫn đến cái ngộ nhận là Phật tại tâm. Thực tế Phật không có tại tâm. Tâm giác ngộ Phật thì có. Tâm phải là địa điểm để Phật ngữ. Khi tâm tỉnh thức á, chúng ta gặp được Phật, trải nghiệm Phật pháp, trở thành Phật tử chân chính. Do vì nghĩ rằng Phật tại tâm á, rất nhiều người đã không đi chùa. Từ đó dẫn đến cái thứ là tu tại tâm. Tu tại tâm là một ngộ nhận rất đáng tiếc. Tu là phải tu tại chùa. Ở nhà ai có bàn thờ Phật thì chúng ta tu trước bàn thờ Phật, chứ không phải tu tại tâm. Còn nội dung tu là tu tâm, dưỡng tánh, chuyển đổi hành vi, thay đổi lối sống, chuyển qua cái stress ấy. Do đó là một ngộ nhận rất là nguy hại, góp phần làm suy vong Phật giáo. Và từ cái ngộ nhận này đã dẫn đến hai ngộ nhận còn lại là quy pháp tánh của mình, rồi quy tâm tánh của mình. Và quy hướng đó đã làm cho rất nhiều Phật tử ngông cuồng đấy, khi bất mãn với một thầy, một sư cô nào đó ở những ngôi chùa mà mình đã từng đi, tạo ra lý do biện hộ rằng tôi kính Phật nhưng không trọng tăng, tôi không cần đi chùa, tôi tu tại tâm. Và điều này đã làm cho các Phật tử đó đóng bít cửa ngõ trải nghiệm Phật pháp. Và vô tình làm cho tâm mình trở nên cống cao, ngã mạn, bất kính với tăng ni. Ở đâu cũng có hiện tượng nhà dồn có nơi mía sâu có mắt, không thể vì một vài cá thể những người tu sĩ Phật giáo làm sai với lời Phật dạy mà ta được quyền quơ đũa cả nắm, truy chụp, nói xấu, tăng đoàn. Do đó đó, việc ôn lại chủ đề nương tựa ba ngôi tâm linh, một mặt đó chúng ta xác tín niềm tin với ba nguồn tâm linh quý báu, mặt khác đó chúng ta học hỏi những đức tính cao quý từ ba ngôi tâm linh này. Điều một, nương tựa Phật bảo. Phật bảo là một ẩn dụ từ, nghĩa đen là Đức Phật là báu vật. Báu vật quý nhất ở trên đời này là kim cương. Tính năng của kim cương á, có thể chặt đứt tất cả các kim loại, nhưng không có kim loại nào có thể hủy hoại được nó. Nên nó đủ đó là Phật kim cương bảo, tức là Phật quý báo như là viên kim cương, gọi tắt là Phật bảo. Trong truyền thống Phật giáo Bali á, thì ba đời các đức Phật, Phật quá khứ, Phật hiện tại tức là Phật Thích Ca, và Phật tương lai tức là Phật Di Lặc, đều có đầy đủ 10 đức hiệu. Không có Phật nào cao hơn Phật nào, cũng không có Phật nào thấp hơn Phật nào. Một bài sám của Tịnh Độ Tông ca ngợi Phật A Di Đà một cách thái quá, cho nên đã nói sai về chân lý này. Thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, ba đời các Phật ở mười phương, Phật A Di Đà là số một. Đó là một ngộ nhận về Phật học rất tồi tệ. Khi chúng ta phát nguyện trong ngày lễ quy y hoặc là cuối thời kinh, con quy y Phật, thì lúc đó đó chúng ta phải nhớ đến 10 đức hiệu, tức là 10 phẩm chất cao quý mà các đức Phật ba đều đã thành tựu được mỹ mãn. Và khi niệm danh hiệu Phật, dầu là Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật Di Lặc, chúng ta cũng phải cam kết trải nghiệm và sở hữu được 10 phẩm chất cao quý đó. Mà không á, chúng ta sẽ rơi vào tín ngưỡng mà vốn không phải là của đạo Phật. Khi mà tiếp cận Đức Phật ở dưới góc độ tín ngưỡng đó, chúng ta đã vô tình bằng cách này cách khác xem Đức Phật giống như Thượng Đế của các tôn giáo nhất thần, giống như thần linh trong các tôn giáo đa thần. Đang khi bản chất đạo Phật á, được gọi là Sa Môn Giáo. Mà Sa Môn Giáo có nghĩa đang là gì? Đạo vô thần. Tu sĩ ngày xưa đó được gọi là Sa Môn. Ví dụ như thầy á, pháp danh là Thích Nhật Từ, thì thầy sư gọi là Sa Môn Thích Nhật Từ, tức là tu sĩ vô thần Thích Nhật Từ. Vô thần đây được hiểu là gì? Không thừa nhận Thượng Đế là đấng sáng thế, không thừa nhận các thần linh trưởng quản các ngành nghề và tác động đến hạnh phúc hay khổ đau của chúng ta. Do đó mới bắt đầu tiếp cận đạo Phật, con đường tín ngưỡng là gần nhất, dễ dàng nhất để chúng ta đi vào. Sau trung bình 6 tháng là Phật tử đấy, các Phật tử tại gia phải cam kết nâng mình lên thêm nhiều cấp để chúng ta hưởng được các lợi lạc từ Phật pháp. Đừng thỏa mãn, đừng dừng lại ở các hoạt động tín ngưỡng đơn thuần, vì tín ngưỡng đó không giải quyết được vấn đề, như là các vấn đề nỗi khổ niềm đau, mà theo Đức Phật đó, phải thấu triệt nhân quả, ứng dụng bát chánh đạo để kết thúc chung. Mười đức hiệu của các đức Phật đó, được nêu ra trong hàng trăm bài kinh mà các Phật tử đều đã thuộc lòng rồi, bao gồm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Nếu ta niệm 10 đức hiệu này bằng tiếng Pali, chúng ta tình cờ có được 108 âm tiết, tương ứng với 6 lần của sâu chuỗi 18 hạt. 18 hạt á là cấp số nhân 3 lần của con số 6. Số 6 đầu á là gồm có 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Số 6 thứ hai đó là 6 đối tượng nhận thức, gồm hình sắc, âm thanh, mùi, vị, vật xúc chạm và các vật được hình dung. Số 6 thứ 3 đó là số 6 thứ 3 đó là 6 loại nhận thức, gồm thị giác, nhận thức của mắt, thính giác, nhận thức của tai, khứu giác, nhận thức của mũi, vị giác, nhận thức của lưỡi, xúc giác, nhận thức của làn da, với rất nhiều các hệ thống thần kinh. Và ý thức, tức là nhận thức của tâm, đối với những gì mà chúng ta trải nghiệm được, thuộc quá khứ, thuộc hiện tại và thuộc vị lai. Như vậy là khi mà mình dùng con số 18 đó để làm chuỗi, chúng ta phải học với Đức Phật rằng nhân sinh quan liên hệ đến 3 con số 6 vừa nêu, và chúng ta phải cam kết giải phóng mình khỏi ách nô lệ vào Thượng Đế và các thần linh. Vì các tôn giáo nhất thần và đa thần cho rằng đó, vận mệnh của mình đó, bị quản lý bởi những nhân vật đó. Như Lai đó là đến với cuộc đời như thế và ra đi cuộc đời cũng như thế, không dướng dính. Ứng Cúng là bậc đáng được tôn kính cúng dường vì phẩm chất cao quý của Ngài và những đóng góp vĩ đại mà Đức Phật đã mang lại cho lịch sử con người. Chánh Biến Tri là tuệ giác hiểu rõ một cách chân chính về bản chất của thế giới, con người và vạn vật, không có nguyên nhân đầu tiên, không có thượng đế sáng thế, không có thần liên quản trị, không có hên xui may rủi, tất cả là hệ quả của nhân và được tác động bởi duyên. Minh Hạnh Túc là bậc trọn vẹn được tuệ giác và đức hạnh, hay còn gọi là đạo đức và trí tuệ. Thiện Thể là khéo vượt qua nỗi khổ niềm đau của cuộc đời. Vì khổ đau nó chồng chặt và nó xui khiến chúng ta chạy theo các thói quen. Chúng ta đưa ra rất nhiều các biện hộ để tiếp tục sống với các thói quen phàm, và vượt qua được nó đó là chiến thắng lớn. Thế gian dạy là hiểu rõ cuộc đời, thấy cuộc đời này đó là một quy trình của nhân duyên và quả. Tất cả mọi thứ là do nhân duyên hình thành, do nhân duyên tồn tại, do nhân duyên mà tác động, do nhân duyên mà kết thúc. Sau khi kết thúc nó tạo ra cái quá trình bảo toàn năng lượng, cho nên chết không phải là dấu chấm cuối cùng. Không có gì là kết thúc vĩnh viễn. Chuyển từ hình thù này sang dạng thù khác thôi. Điều ngữ trưởng phu là bậc có thể thuyết phục được và làm cho những bậc trưởng phu, anh tài, nhân tài, thiên tài bái phục. Các nhà khoa học hàng đầu của thế giới đó phải thừa nhận minh triết của Đức Phật là vĩ đại. Einstein là khoa học gia giỏi nhất của thế kỷ 20, cho rằng là trong tương lai nếu có một tôn giáo gọi là hoàng vũ đấy, thì đó chỉ là đạo Phật thôi. Vì đạo này đã đáp ứng được một mặt đó, là phù hợp với khoa học, một mặt là phụng sự nhân sinh. Thuyết phục dân trí thức là rất khó, nhưng mà Đức Phật đấy xứng đáng là bậc vĩ nhân nhất trong các bậc vĩ nhân, và xứng đáng ngồi riêng một chiếu để được tôn thờ. Thiên nhân sư là bậc thầy của nhân loại và thầy của con người ngoài hành tinh. Chứ thiên á không phải là thần linh đâu, mà là con người ngoài hành tinh. Phật là bậc tuệ giác toàn mãn đầu tiên trong lịch sử của nhân loại trên địa cầu của chúng ta. Phật Thích Ca là vĩ đại nhất. Cho nên đó, người tu học Phật mà bỏ quên niệm Phật Thích Ca mà niệm các Phật khác đó, là một thiếu sót lớn. Giống như con cái mà không nhớ cha mẹ ruột của mình thì lại nhớ chú bác ông bà ở đâu đó, là thiếu trách nhiệm đạo đức. Thế Tôn là bậc được cả thế giới này tôn kính. Đó là 10 phẩm chất cao quý của các đức Phật. Cho nên khi ta đọc tự quy y Phật, nghĩa đen là con nương tự Phật, thì đồng lúc đó đó phải liên tưởng đến 10 đức hiệu này và phấn đấu làm cho bằng được một trong 10 số đức hiệu đó, hoặc 2/10, 3/10 hay là 9/10. Niệm Phật như thế đó, thì có một cái tác dụng lớn. Nhà tư tưởng phương Tây có làm phát biểu như thế này: nếu bạn cho tôi biết hằng ngày bạn đọc sách gì, tôi sẽ cho bạn biết bạn là con người như thế nào. Nói cái khác là chúng ta là những gì mà chúng ta đã tiêu thụ, đang tiêu thụ. Một người nào đó mà mỗi ngày là dành thời gian để xem khoa học viễn tưởng, rồi xem mấy phim hoạt hình, cartoon, thì chúng ta biết rằng là đầu óc của người này đó là thích về khoa học, thích về giáo dục. Tiêu thụ của con mắt, lỗ mũi, tai, lưỡi, thân thể, nó tạo ra cái bị nghiệp của mỗi người. Và tương tự cũng như thế, khi mình niệm Phật với một cam kết rằng là con sẽ học hỏi những đức tính cao quý mà Ngài đã đạt được, chúng ta sẽ trở thành là Phật con, bao gồm là Phật ấu nhi, Phật thiếu nhi, Phật thiếu niên, Phật thanh niên, Phật trung niên, Phật tráng niên, Phật lão niên, và cuối cùng là Phật trọn vẹn. Niệm Phật như thế khác hoàn toàn với niệm để cầu xin Phật ban phước nhân họa. Cái đó là tín ngưỡng. Đức Phật không hề dạy như thế. Vì trải qua 2640 năm kể từ khi Đức Phật ra đời cho đến năm 2016 này, Đạo Phật đã có mặt ở nhiều châu lục, tiếp cận với nhiều tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau, cho nên nhiều vị tu sĩ đó phương tiện hạ thấp Đạo Phật xuống và mở cánh cửa tín ngưỡng để cho những người đó mê tín dễ vào Đạo Phật. Đó là phương tiện. Phương tiện không phải là chân lý. Phương tiện nó có cái giá trị là gì? Dẫn dắt cho người sơ cơ thôi. Và Phật tử phải có trách nhiệm nâng cao nhận thức của chính mình, nâng cao tu học của chính mình, nâng cao cái thành quả đạt được của chính mình, chứ đừng dừng lại tín ngưỡng. Có thể có nhiều Phật tử nghe cái buổi giảng hôm nay mà cảm thấy nó hơi lạ tai. Có người thỉnh thoảng bị sốc đó. Tại vì đó, ta đọc sách, nghe băng giảng của nhiều thầy, nhiều người sư cô nói về cái mầu nhiệm cầu gì được đó từ Đức Phật, từ các vị Bồ Tát. Vậy bây giờ mình nghe một cái nội dung nó khác thế, chúng ta được quyền đặt vấn đề. Ở đây thầy nói rõ đó là Phật tử có nhiều cái cấp độ khác nhau. Phật tử tín ngưỡng tức là không hiểu Phật gì hết á, chỉ đến chùa một năm vài lần hoặc là vài chục lần lại Phật, thắp hương niệm Phật, cầu nguyện giáng sinh, mà nghĩ như thế là đủ rồi. Cái đó đó thầy tạm gọi là Phật tử ngoài cổng chùa, chưa thấm tương cha Phật pháp. Ở cấp cao hơn đó là Phật tử có học Phật pháp từ thấp đến cao. Cái thứ ba là Phật tử có tu Phật pháp, tức là tiêu hóa lời Phật dạy vào trong đời sống thực tiễn để giải quyết các vấn nạn khổ đau của mình và người thân. Cấp thứ tư đó là Phật tử vừa có học có tu nhưng mà tham gia làm các Phật sự tại các chùa hoặc do các chùa khởi xướng, tức là nhập thế, chứ không phải là ngồi ở nhà tu ruột tu rị niệm Phật để cầu sanh Tây phương, chỉ chờ lúc chết là được như thế. Cái đó không lợi ích gì cho ai, chỉ giúp cho mình được nhiếp tâm tịnh tâm thôi. Và cấp thứ năm đó là Phật tử có chứng đắc, tức là nỗ lực tu học giống như các tăng ni, chứng đắc một phần nào đó hoặc là vài phần nào đó. Đó là năm cấp độ. Ít nhất đó, các Phật tử phải nâng mình lên cấp độ thứ hai, thứ ba, thứ tư để mình được lợi lạc lớn. Vậy đó, tập thói quen là khi quy Phật là không cầu nguyện ngày ban ban cho mình cái gì hết á, vì như thế là ích kỷ. Người hiểu nhân quả đó, có làm có thành quả, không làm cầu nguyện chỉ là một sự thất vọng thôi. Và điều này Đức Phật đã cảnh báo trong bài kinh đầu tiên ở tại Dương Nai. Cầu bất đắc khổ, tức là cầu nguyện mà không cầu nguyện được là khổ về tâm lý. Khi chúng ta nương tựa vào Phật bảo với phát nguyện và cam kết thực hiện 10 đức tính cao quý của Đức Phật, đồng thời lúc đó chúng ta phải phát nguyện thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Thể giải đó là hiểu một cách tổng thể, hiểu một cách trọn vẹn. Thể là toàn thể, tổng thể. Giải là hiểu. Giống như trong cái pháp hoa có cái phẩm tính giải, tức là tin chân lý và hiểu được chân lý Phật. Hiểu trọn vẹn là khó lắm. Hiểu sơ sơ, hiểu vỡ lòng thì có thể được, nhưng mà hiểu trọn vẹn đó đòi hỏi phải học có bài bản. Đại đạo là đạo lớn. Đạo lớn đây là một ẩn ngữ chỉ cho đạo Phật. Vì đi trên con đường của đạo Phật đó, chúng ta sẽ mở tâm mình ra thênh thang hơn, làm cho tâm mình trở nên vĩ đại hơn, hành động chúng ta là thiết thực hiện tại hơn, lệ lạc của chúng ta cho quần chúng ấy, và xã hội là lớn hơn và bền vững hơn. Và đi theo đạo Phật đó, chúng ta trở thành là bậc đại nhất, trải nghiệm con đường đại thừa, tu theo hạnh Bồ Tát, phụng sự nhân sinh, lợi ích cho nhiều người. Cho nên á, ai mà chưa làm được việc này đó thì chưa hiểu được đạo lớn của Phật. Cho nên đừng có tự xưng mình là đại thừa. Nếu như chúng ta không hề phụng sự nhân sinh, vì Đức Phật nói đó, đó là cách cúng dường Đức Phật. Rất nhiều Phật tử tu theo Đại Độ Tông á, là bỏ công việc làm nè, bỏ trách nhiệm gia đình nè, suốt ngày chỉ lo lần chủ niệm Phật không, mà nghĩ như vậy là mình tiến bộ lớn rồi. Vì có một số hòa thượng dạy như thế và sai với Đức Phật. Đang khi đạo Phật là đạo nhập thế, đạo phụng sự, đạo Bồ Tát. Bồ Tát là tâm từ bi lớn, trí tuệ lớn, pháp quyền lớn, làm lệ lạc lớn. Còn mình ngồi chỉ suốt ngày mà ngồi niệm Phật không, lại Phật không, không lợi ích gì cho tha nhân. Lúc đó chúng ta có được lòng tôn kính Tam Bảo, chúng ta được cái tâm yên tĩnh, chúng ta đạt được cái an lạc từ sự yên tĩnh đó, tức là cho mình thôi. Thiếu phụng sự nhân sinh đó thì không thể đi theo đại đạo được. Nếu tu cho riêng mình mà đủ á, thì Đức Phật đâu phải bỏ ngai vàng, bỏ cơ hội làm vua, sống một cuộc đời rất giản đơn mà thánh cao. 6 năm ở rừng núi tu khổ hạnh, rồi 45 năm sau đó đó, ngày nào Đức Phật cũng thuyết giảng 3 cho đến 10 bài kinh khắp đất nước Ấn Độ. Trước khi chết ngài còn phải giảng chân lý, truyền bá đại đạo, rất năng động, rất tích cực. Cho nên chúng ta nên tiếp cận thêm những cái nghi thức thuần Việt để hiểu rõ nội dung mà mình đang đọc là cái gì thì mới thực hành đúng được. Trong bài sám hối hồng danh diễn ra 1 tháng 2 lần tại các chùa đại thừa đấy, chúng ta phát nguyện: ngã kim phát tâm bất vị tự cầu, nhân thiên phước báo thanh văn duyên giác đại trí quyền thừa, duy chỉ phát tâm vô thượng bồ đề. Nay con phát nguyện không phải vì quả thiện của kiếp người, hay là quả thiện của con người ngoài hành tinh, thậm chí là quả thiện của thánh A La Hán, thánh Bồ Tát. Con chỉ hướng về một quả duy nhất thôi. Là vào buổi khuya đó, các tăng ni tại các chùa đã phát nguyện: như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Nếu còn một chúng sinh nào chưa giác ngộ thành Phật thì con không thèm thành Phật. Con làm Bồ Tát, đi trên đường Bồ Tát để độ chúng sinh. Nhưng mà cuối thời kinh, sau đó mới chỉ có 20 phút thôi: nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Nguyện sanh về Tây Phương Tịnh Độ, chính phẩm sen vàng là cha mẹ. Đầu thời kinh thì phát nguyện ngon lắm, cuối thời kinh thì dọn bát tiêu. Cái đó là phải là tâm vô thượng. Cho nên đó, những nghi thức do Trung Quốc soạn ra đó, nó thiếu tính nhất quán, thỉnh thoảng nó tạo ra mâu thuẫn. Và người tu học mà nếu không chịu đặt vấn đề như Đức Phật đó, đã dạy, thì đôi lúc chúng ta đi theo một cách rất mù quáng. Mình không hiểu tại sao mình phải đọc cái đó, tại sao mình phải phát nguyện như thế đó, tại sao mình phải làm như thế đó. Cho nên phải thể giải, hiểu trọn vẹn, hiểu toàn thể, hiểu có hệ thống. Muốn như thế thì phải tu, phải học. Đó là ý nghĩa nương tựa Phật Bảo rất vĩ đại. Và làm được như thế, chúng ta mới là đại nhân thật sự, đại nhân từ hành động của mình. Thì mình chỉ có phát nguyện không, không làm gì hết á. Thì đó là cái người ta gọi là chủ nghĩa võ mồm. Các Phật tử thời gian nên nhớ đó, cái hồi hướng công đức đó, chỉ là cái cách để mở tâm từ bi mình đối với những người không dễ thương, bao gồm là kẻ thù của mình. Để chúng ta xóa đi cái hiềm khích, mở tâm mình rộng hơn. Dừng lại như thế là không đủ. Nhiều Phật tử nghĩ đơn giản thế này nè: mình tới chùa tu hồi hướng công đức cho chồng, cho con, cho cháu, cho người thân, cho tất tần tật mọi thành viên trong nhà, không ai được gì hết á. Quý vị thử quy đổi ra cái vật chất cho nó dễ hiểu nha. Hôm nay mình tu ở chùa Sơn Hòa, trưa nay ăn cơm chay rất ngon, rất bổ dưỡng. Một Phật tử nào đó, chẳng hạn Phật tử nam, nói rằng là tôi xin hồi hướng công đức này, ăn cơm này cho vợ của tôi, 3 đứa con của tôi, 10 đứa cháu của tôi và 50 người bạn của tôi được an lạc. Nếu mà mình gọi điện thoại báo cho họ biết, họ chạy đất biến rồi. Mình ăn làm sao họ nó? Hồi hướng có nghĩa là gì? Quấy nhìn về, hướng tâm mình về một người đầu đá. Tức là mở tâm từ bi ra ở giai đoạn 1. Sau đó mình phải tiếp cận người đó, dẫn dắt người đó, giúp người đó trở thành Phật tử giai đoạn 2. Chia sẻ những cái kinh nghiệm tu học, nâng đỡ và khích lệ tinh thần để cho đó tham gia Phật sự, đó là giai đoạn 3. Phải làm những thứ này. Nhiều Phật tử tu thì phước không bao nhiêu, mà cứ lúc nào cũng hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh. Nó trở thành quan đường, không tưởng. Thay vì phát nguyện độ tất cả chúng sinh, các Phật tử tập đơn giản thôi. Một tháng tôi phát nguyện độ được 1 người. Như vậy 1 năm á, quý vị độ được 12 người. Nếu đến chùa vào năm 20 tuổi, chết ở năm 80 tuổi, chúng ta có 60 năm nhân cho 12, chúng ta đã độ được 720 người. Đó là rất thiết thực. Nó nằm trong cái tầm nhón chân và phối tay của chúng ta. Thiết thực lắm. Cho nên các vị Phật tử tu theo được không, phải nhớ là đừng dừng lại ở phát nguyện, đừng dừng lại ở cầu nguyện, đừng dừng lại ở hồi hướng, phải hành động. Đạo Phật là đạo hành động. Tượng Bồ Tát 1000 tay là tượng trưng cho 1000 hành động. 1000 mắt á, là hành động từ bi đó, phải được dẫn dắt bằng trí tuệ, đạo diễn bằng trí tuệ, để không rơi vào cảm tính. Chứ đâu có tượng Phật là 1000 miệng đâu. 1000 miệng là nói nhiều, 1000 tay là hành động nhiều, 1000 mắt là tuệ giác nhiều. Đạo Phật là đạo hành động, chứ không phải là đạo nói. Phát vô thượng tâm là như thế. Cái thượng tâm ở đây là gì? Tâm nói được thì thân thể phải hành động được cái đó. Và nói vì lợi ích cho số đông, hành động vì lợi ích cho số đông, chứ phải cho riêng mình. Phải xóa được lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân, thì mới được gọi là một phần của tâm vô thượng. Và tâm vô thượng đúng duy nhất là gì? Tâm bồ đề. Tức là mong được giác ngộ, mong được thành Phật. Thì muốn như thế thì trước nhất chúng ta phải thành chân nhân. Muốn thành chân nhân thì phải hết mê tín. Sau đó chúng ta phải thành là tiệm cận thánh nhân, rồi nỗ lực thành thánh nhân. Thánh nhân có nhiều cấp, cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4. Sau đó chúng ta phát nguyện thành là Bồ Tát. Bồ Tát có 51 cấp. Sau đó chúng ta phát nguyện thành Phật. Phát vô thượng tâm là phát nguyện thành Phật. Nói như thế là mình phải hiểu là đã tính lược từ chân nhân cho đến diệu giác Bồ Tát. Nó gồm như vậy đó gần 60 cấp bậc tâm linh mình phải lần lượt trải qua, không thể nhảy vọt được. Giống như mình xây đó là 61 tòa nhà, một tòa nhà 61 lầu thì cái nền phải vững chắc. Tức là chân nhân đó là phải vững chắc. Như vậy việc mà quy Phật không đơn giản tí nào, sâu sắc lắm, vĩ đại lắm. Điều 2, nương tựa pháp bảo. Pháp bảo cũng tiếp tục là một ẩn dụ. Pháp là phiên âm của chữ chữ Dhamma trong tiếng Pali và Sanskrit. Dhamma đó có nghĩa đen là chân lý được Đức Phật giảng dạy, và rộng hơn nữa là đạo đức được Đức Phật giảng dạy. Thầy Đức Phật đó, ngài giảng có hai phương diện thôi: chân lý tức là Dhamma, đạo đức tức là Vinaya. Chân lý để chúng ta có được tầm nhìn đúng, tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, thấy rõ được nhân quả, giải quyết được các vấn nạn của cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới. Vinaya là đạo đức để chúng ta trở thành nhân cách vĩ đại. Ngài nói theo ngôn ngữ đề thường đó là gì? Đức Phật giảng dạy hai thứ: trí tuệ và đạo đức. 30.000 bài kinh được Đức Phật giảng dạy trong 45 năm là đi về những nội dung này. Khi chúng ta quy pháp đó, qua câu tự quy pháp, thì các Phật tử cần phải nhớ được 6 đặc điểm của chân lý Phật dạy. Nếu không nhớ được 6 đặc điểm này đó, việc tu Phật của chúng ta nó khó được kết quả lắm, và thậm chí nó bị mê tín nữa. 6 đặc điểm này được Đức Phật đề cập ở trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 37 bản Pali. Đặc điểm 1: chân lý Phật khéo diễn bài. Và ngài đã mô tả trong kinh mấy chục lần. Chân lý của ta tuyên bố đó: toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa, toàn thiện ở đoạn cuối, toàn thiện cả văn lẫn nghĩa và nhân phạm. Nó khác với kinh thánh của các tôn giáo phần lớn là mê tín, cuồng tín, phi khoa học, thậm chí là phản đạo đức nữa. Trong kinh thánh Cựu Ước á, chúng ta đọc mà thấy là giận tóc gáy luôn, vì ông thượng đế đó là khích lệ chiến tranh. Trong chiến lợi phẩm á, đạt được á, thì thượng đế dành đó là 38.000 ghế trinh, thì số còn lại là chia cho các binh lính khởi chiến. Hoặc là thượng đế trong kinh thánh Cựu Ước á, phán như thế này: khi ông ấy không ăn được cháy sung, trên thân cây sung trong buổi trưa hè nóng được ở sa mạc, ông ấy đã quyền rủa thế này: ta không ăn được nhà ngươi thì đời đời kiếp kiếp sau không ai có thể ăn được nhà ngươi. Nói xong cây sung nó nở ra xù xì, và phương Tây người ta không ăn trái sung tại vì ta không biết được cái dược chất của nó, chứ ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ ta ăn sung ngon lắm, nó xù xì cỡ nào ăn cũng ngon. Thì đó là những cái nội dung mà chúng ta thấy là ông thượng đế ở trong kinh thánh Cựu Ước của Do Thái giáo là ác độc, là tàn nhẫn, là ngược đạo đức, là phạm pháp. Rồi thượng đế trong các tôn giáo phần lớn gì? Là tạo ra nạn hồng thủy tức là sóng thần, tạo ra động đất, dịch bệnh là chết người để trừng phạt con người nếu không theo thượng đế. Thượng đế như thế quá ác độc. Luật pháp con người đó là khích lệ cha mẹ sanh con cái, nhưng mà cha mẹ nào giết con cái là ở tù trục xương. Đang khi ông thượng đế trong các tôn giáo được quyền sanh ra con người dạng dạng, và được quyền giết con người dạng dạng, như vậy ông thượng đế còn thua cha mẹ của chúng ta nữa. Cho nên mình tu học Phật đó, là mình phải nương vào chân lý Phật. Đó là chân lý khéo, đó là trình bày nó toàn thiện hoàn hảo. Barack Obama tạo ra một cơn sốt tại Việt Nam cho chuyến viếng thăm từ ngày 22 đến 25 tháng 5 2016, mở ra một cái phương trời mới cho ngoại giao của hai nước, hợp tác toàn diện, kết thúc thời kỳ chiến tranh lạnh ở Việt Nam sau 41 năm. Ông ấy tự sự là đi đâu á, ông ấy đều mang theo một tượng Phật nhỏ, biểu tượng cho chân lý Phật và đạo đức Phật, vì theo ông á, Đức Phật là đáng tôn kính, mặc dù đạo gốc của ông là Tin Lành. Đó là cái giá trị chân lý Phật Thứ hai là thiết thực hiện tại, tức là việc thực tập lời Phật dạy là có kết quả ngay lập tức. Cũng giống như là thuốc đông y của Việt Nam, thuốc bắc của Trung Quốc, Ayurvedic của Ấn Độ hay là thuốc Tây của người da trắng. Nếu uống đúng thuốc là bệnh sẽ thuyên giảm liền. Còn uống thuốc nhưng mà không thuyên giảm là mình biết là thuốc nó không hợp với mình, hoặc là toa thuốc được bác sĩ cho nó sai với cái bệnh tình của mình đang gặp phải. Thiết thực hiện tại là gì? Những kết quả mang lại cho chúng ta đang lúc chúng ta thực tập. Nếu trước đây ai sân, bây giờ trở nên hoan hỷ, điềm tĩnh là có kết quả. Trước đây ai cuồng tính, mê tính, si mê, bây giờ trở nên sáng suốt, quyết định nhanh, thấy rõ được vấn đề là có tiến bộ. Trước đây ai tham lam cá nhân, tham lam lợi ích nhóm, bây giờ trở nên là vô ngã, vị tha, cao thượng là có tiến bộ. Trước đây là cào nhào, cằn nhằn, chì chiết, cao có, hờn trách, giận dỗi, không hợp tác, cóc cần, bây giờ trở thành là người rất là từ bi và khó tiến bộ. Chúng ta phải lấy các cái kết quả đó làm thước đo. Trước đây gương mặt lúc nào cũng hình sự căng thẳng, bây giờ gương mặt nó trở nên tươi mát, nhẹ nhàng, ai gặp mình cũng thấy an lạc là có tiến bộ. Đó là thiết thực hiện tại. Đặc điểm 3, siêu việt thời gian, tức là chân lý Phật không bị lỗi thời. Kinh thánh của các tôn giáo khác đang bị quy luật khoa học thách đố, vì rất nhiều điều ở trong kinh thánh là mê tín. Chẳng hạn như kinh thánh của Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo và Hồi giáo đều cho rằng đó, quả đi cầu này là một vật phẳng, bầu trời là một đất dung. Và trong cái thời kỳ từ cận đại trở về cổ đại đó, ai mà nói sai với những điều kinh thánh nói đó là bị đưa lên giàn quả thiêu cho đến chết. Galilei đã bị cái nạn độc tôn cuồng tín tôn giáo này. Đang khi Đức Phật nói là vũ trụ này đó là vô cùng tận, và không phải chỉ có địa cầu chúng ta có sự sống con người, có vô số các hành tinh khác cũng có sự sống con người. Bây giờ khoa học đã chứng minh được điều đó. Tổng thống Barack Obama đó đang cân nhắc là trước khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai của Tòa Nhà Trắng với vai trò tổng thống đó, ông sẽ công bố tư liệu về người ngoài hành tinh mà Mỹ đã nghiên cứu 70 năm qua. Bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống, cũng tuyên bố rằng nếu bà đắc cử tổng thống lần này, bà sẽ công bố các dữ liệu đó. Đạo Phật rất khoa học, không có lạc hậu, không lỗi thời. Do đó, Phật tử nào mà còn có thói quen suy nghĩ như thế này nè, bây giờ mình đang tu học với Đức Phật Thích Ca, không an tâm, giờ mình phải tu học theo Đức Phật A Di Đà để Phật này quên, có Phật khác nhớ, là còn nó là mê tín. Một số nghệ sĩ có gốc rễ thì chú giáo như là Hoài Linh á, có làm tạp chí Đạo Phật Ngày Nay của chùa Giác Ngộ phỏng vấn anh á, thì anh nói là anh thờ hai đức bà, thứ nhất là Đức Bà Maria đạo gốc của anh, và thứ hai là Đức Bà Quan Âm. Hỏi tại sao là thế, anh nói là anh có duyên với bà Quan Âm đó. Lúc nào mà trời chuẩn bị mưa, anh cầu nguyện bà Quan Âm là hết mưa. Đó là ngẫu nhiên thôi. Chứ vào cái mùa mưa, ở trong mùa hè tại miền Nam Việt Nam, đó là chiều cho đến tối là mưa tầm tã, gần như mỗi ngày. Cầu đi, mưa vẫn xuống thôi. Vì cái quy luật thiên nhiên nó là thế. Phải có kiến thức về quy luật, kiến thức về nhân quả thì chúng ta bớt đi mê tín. Đặc điểm 4, đến đây mà thấy. Đến là một sự mời gọi, thấy là một sự chứng kiến. các tôn giáo khác á dạy tín đồ Phật là gì? Đến để mà tin, mà tin không được quyền đặt vấn đề, vì như thế là phạm thượng, là trịch thượng, là thách tố với quyền quy toàn tri của thượng đế. Cho nên á, từ nhỏ đó tín đồ của các tôn giáo nhất thần đã bị nhồi sọ chấp nhận mà không đặt vấn đề. Armstrong vào năm 1969 khi đặt chân xuống mặt trăng lần đầu tiên, hình ảnh mà ông ấy làm á rất là tội nghiệp. Ông tạo ra cái dấu thập giá, lại Chúa đã cho con sống còn. Một phi hành gia vĩ đại đầu tiên ở trên mặt trăng mà tin rằng là việc mình sống còn là do Chúa phù hộ, đó là quá cuồng tín mê tín. Vì ông ấy đã được nhồi sọ từ lúc còn trong bụng mẹ rồi, nó tạo thành thói quen nhận thức, tạo thành nếp suy nghĩ. Ông ấy còn sống là nhờ cái phi thuyền của Mỹ làm quá tốt, các cái hệ thống đưa vào phi thuyền nó quá chuẩn, không bị trục trặc, cho nên ông còn sống. Chứ không phải ông Chúa phù hộ ông còn sống. Thỉnh thoảng có các cái phi thuyền mất tích luôn là bị trục trặc kỹ thuật, chứ chẳng phải ông thượng đế nào trù dập. Thế thôi. Cho nên đó là Phật dạy chúng ta đến bằng trí tuệ, bằng nhận thức, bằng lý trí để trải nghiệm đạo Phật, chứ phải là đến tin một cách mù quáng như các tôn giáo khác. Ai đọc kinh mà không hiểu kinh là vô ích, đọc kinh mà cầu phước là vô ích, là mê tín. Đọc kinh giả minh Phật chi lý, đọc kinh để hiểu được chân lý Phật dạy mà áp dụng. Đó là lý do mà thầy khuyên là các Phật tử phải đọc kinh thuần Việt. Chùa Giác Ngộ từ năm 1992 thầy đã biên soạn cái quyển kinh Phật, xin lỗi, kinh tụng hàng ngày 1000 trang gồm 49 bài kinh từ thấp đến cao, nay đã tồn tại 24 năm rồi. Năm 2013 tiếp tục phiên dịch cái quyển kinh Phật cho người tại gia 1000 trang, tổng hợp 63 bài kinh gồm các bài kinh dạy về đạo đức, các bài kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, quản trị đất nước, các bài kinh dạy về triết học, các bài kinh dạy về cách vượt qua khổ đau, các bài kinh về tình đạo. Bây giờ đều có ấn bản âm thanh, ấn bản internet, ấn bản ebook. Các quý vị có thể lên trên mạng, chỉ cần đánh chữ Thích Nhật Từ gạch ngang kinh tụng hàng ngày, hoặc là Thích Nhật Từ gạch ngang kinh Phật cho người tại gia, quý vị sẽ tiếp cận được 3 ấn bản: ấn bản internet, ấn bản ebook, ấn bản sách nói bằng âm thanh, miễn phí hoàn toàn, để nghe, để mở rộng tri thức Phật. Đặc điểm 5, hướng đến mục đích cao thượng. Tức là vì tu học Phật nó làm cho chúng ta là từ một người phàm trở thành chân nhân, từ chân nhân đến tiền vào thánh nhân, từ tiền vào thánh nhân đến thánh nhân, từ thánh nhân đến Bồ Tát, từ Bồ Tát đến Phật. Trước đây đó chúng ta mới là người tốt, bây giờ chúng ta trở thành người tốt vĩ đại hơn, tức là từ tốt đến vĩ đại. Trước đây chúng ta nghĩ rằng là đề nhã lý tỏ, tôi không phải bận tâm và có trách nhiệm gì đối với tha nhân. Bây giờ chúng ta mở lòng ra, có trách nhiệm hơn với gia đình mình, vợ chồng mình, con cái mình, người thân mình. Chúng ta dành thời gian để làm việc thiện, việc Phật sự. Tức là chúng ta hướng đến mục tiêu hướng thượng. Và là điểm 6, được người trí chấp nhận và tán dương. Cái này khó lắm. Các tôn giáo mê tín thì dân cùng tín mê tín là theo đó. Tương tự những thầy và sư cô Phật giáo giảng mê tín thì quần chúng theo rất là đông, tại vì hứa hẹn người ta khổ quá, cho nên nghe đâu hứa hẹn là ta đến, nhưng mà rồi đó nó không giải quyết được vấn đề. Đức Phật đã không làm như thế. Đức Phật dạy chúng ta đây là khổ, cần phải nhận thức, không đào tẩu, không sợ hãi, không cường điệu, không phất lờ. Rồi Ngài dạy chúng ta cái nhận thức thứ hai là gì? Đây là nguyên nhân của khổ đau, phải truy tìm được mặt mũi của nó mới giải quyết được nó. Rất nhiều người chết không phải thiếu tiền trị bệnh, mà vì bác sĩ đã không truy tìm được nguyên nhân bệnh. Và chúng ta cũng thế, nếu không tìm được nguyên nhân của khổ đau, từ tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, chúng ta không kết thúc được khổ đau. Và Đức Phật tiếp tục dạy chúng ta, đây là an lạc hạnh phúc được đó, chúng ta trải nghiệm được. Nhờ nhận thức được cái này, chúng ta không có bi quan, yếm thế, chán trường tuyệt vọng về khổ và khổ đau. Cho nên Đạo Phật không có đóng tố khổ đau, Đạo Phật không bôi đi cuộc sống, Đạo Phật đang mô tả hiện thực rất khách quan. Có khổ thì có hạnh phúc, có bóng đêm thì có ánh sáng, có ban tối thì phải có ban ngày, có phiền não thì có niết bàn. Phải thấy được hai phương diện đối lập này, chúng ta mới có bản lĩnh để vượt qua và tin rằng mình có thể làm được thành công. Và cuối cùng là phải thực tập bát chánh đạo để giải quyết được con đường đạo. Thì đó là con đường chân lý Phật dạy. Người trí nào đọc vào cái này, nghe cái này đều phải chấp nhận hết. Dù ta không thích đạo Phật cũng phải để phương Đức Phật. Ngày 15 tháng 12 năm 1999, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc gồm có 34 nước thành viên đã biểu quyết thông qua không có phiếu trắng, không có phiếu chống, chấp nhận ba sự kiện trọng đại của Đức Phật: đản sanh, thành đạo, nhập Niết Bàn vào rằm tháng 4 là lễ hội văn hóa toàn cầu. Và từ năm 2000 đó, Liên Hợp Quốc đã tổ chức sự kiện đó rất trọng thể tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York và các trụ sở ở các khu vực. Cái ngày Chúa Giáng Sinh, Chúa Phục Sinh không hề được Liên Hợp Quốc tổ chức, mặc dù đại đa số thành viên của Liên Hợp Quốc là Thiên Chúa Giáo và Tin Lành. Chúng ta nên nhớ điều đó. Thế vậy là đứng đầu thế giới này là các thành viên của Liên Hợp Quốc mà ta thừa nhận Đức Phật như thế, chấp nhận chân lý Phật như thế. Đang khi Phật tử thì không làm được việc đó, chỉ chấp nhận Đức Phật là thần linh, là thượng đế để cầu nguyện Phật ban phước và ngăn họa cho mình thôi. Chúng ta bị thiệt thòi lắm, và mình tự làm cho mình bị thiệt thòi. Do đó khi đọc cái câu tự quy pháp, chúng ta phải nhớ đến 6 đặc điểm này. Chân lý khéo nói, thiết thực hiện tại, siêu việt thời gian, đến đây mà thấy, hướng đến kết quả, bậc trí đáng dương. Đó là 6 đặc điểm. Và sau khi mà hiểu được 6 đặc điểm này đó, công việc mà chúng ta phải làm tiếp tục là gì? Cầu cho mình và mọi người thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Cái pháp nguyện này hay lắm. Thấu hiểu trọn vẹn được kho tàng kinh điển Phật dạy để có được trí tuệ như biển lớn. Pháp nguyện thì quá hay, nhưng mà trên thực tế nhiều Phật tử làm quá dở. Suốt đời tu chứ đọc không bài kinh, nhất là những người tu tịnh độ, đọc kinh A Di Đà, Quá Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ, thì làm sao thâm nhập kinh tạng được. Kinh tạng Đức Phật chứa đựng khoảng 30.000 bài kinh. Ngoài ra Đức Phật còn thuyết giảng một tạng, tức là kho tàng đạo đức. Đạo đức tại gia, đạo đức xuất gia. Đạo đức tại gia thì gồm có 5 điều đạo đức, 10 nghiệp thiện. Đạo đức xuất gia thì gồm có Bát Quan Trai Giới, Sa Di 10 giới, Thức Sô Ma Ni Ni 6 giới, Tỳ Kheo đó 250 giới, Tỳ Kheo đây 348 giới. Rồi Bồ Tát thì gồm có 10 giới quan trọng và 48 điều gần quan trọng. Chúng ta phải học, phải thâm nhập hết những thứ này. Ngoài ra thì còn có Luận Tạng, tức là kho tàng triết học. Rất nhiều tác phẩm triết học Phật giáo sâu sắc lắm. Thâm nhập kinh tạng là phải thấu rõ được kinh, tức là chân lý, luật tức là đạo đức, luận tức là triết học của Đạo Phật. Nhưng mà trên thực tế nhiều Phật tử chỉ đọc qua 2 bài kinh, 3 bài kinh, làm sao mà thâm nhập được. Như vậy giữa điều chúng ta phát nguyện hàng ngày và việc chúng ta làm trong thực tiễn là mâu thuẫn với nhau ghê gớm lắm. Vì không hiểu chữ Hán, chúng ta không đặt vấn đề. Hiện nay có một vị hòa thượng Đài Loan đó, dạy cho các tín đồ theo tịnh độ tông của ngài đó, chỉ đọc một kinh thôi hoặc là 3 kinh tịnh độ đó, cho nó được gọi là chuyên tụng. Chỉ niệm Đức Phật A Di Đà gọi là chuyên niệm, còn tụng các tên khác gọi là tạp tụng, niệm các danh hiệu Phật khác là tạp niệm. Đây là một nhận thức là rất là kém cỏi về Phật học, sai lầm nghiêm trọng về Phật pháp. Nếu đọc một bài kinh cho đến ba bài kinh bà đủ đó, Đức Phật dạy gì, khổ công suốt 45 năm thuyết giảng 30.000 bài, quý vị xem có phải đúng vậy không? Nếu cái gì đó mà đủ thì ta đâu cần phải nói thêm cái khác. Đức Phật dạy một đạo Phật buffet. Buffet đạo Phật đó gồm có 30.000 món chân lý. Còn các vị tổ, nhất là Trung Quốc đó, thì dạy một đạo Phật đó, gạo nước bố mẹ, đạo Phật lá sống đời, đạo Phật siêu tâm liên, đạo Phật đó, nước tiểu trị bá bệnh. Tức là cứ cho là một bài kinh là trị bá bệnh chúng sinh, đó là phản nhân quả, phản Phật học. Mỗi một bài kinh nó giống như một tác phẩm văn học, có chủ đề chính, có những cái chủ đề phụ, có nội dung chính, có những nội dung phụ. Ví dụ như bài kinh đầu tiên là kinh Tứ Thánh Đế, chủ đề chính của nó là gì? Là giải quyết toàn bộ nỗi khổ niềm đau bằng phân tích nhân quả khổ đau và nhân quả hạnh phúc. Có những bài kinh Đức Phật dạy cái cách để vượt qua lòng tham, có bài kinh Đức Phật dạy qua vượt qua tâm sân, có những bài kinh Đức Phật dạy qua si mê, có những bài kinh Đức Phật dạy bỏ đi cái tâm chấp thủ. Kinh A Di Đà không dạy những thứ này, kinh Vô Lượng Thọ không dạy những thứ này, dạy những điều khác. Mỗi một bài kinh có nội dung khác nhau, cho nên muốn thâm nhập kinh tạng, chúng ta phải có trách nhiệm đạo đức đọc càng nhiều càng tốt các bài kinh. Việc đọc một hai bài kinh chúng ta phải lệ thuộc vào ông thầy giảng dạy đó. Đó là cái phương pháp đạo Phật ảnh hưởng bởi cái văn hóa gia truyền của Ấn Độ, của Trung Quốc. Trung Quốc rất là ích kỷ, họ có văn hóa gia truyền. Trong một gia tộc đó, chỉ có một người hoặc hai người được cái người sở hữu các bí kíp truyền lại thôi, còn những người còn lại là bị giấu nghề hết. Và người Trung Quốc đó, làm cái gì cũng tặng ra cái cương điệu quan trọng quá. Thay vì một bài kinh đó có cái nội dung chủ đề đó thì họ cương điệu lên bài kinh này là tóm tàu hết, là chúa của các kinh, là vua của các kinh, là kinh vĩ đại nhất, là cho ta chỉ suốt ngày suốt đời chỉ đọc một bài kinh thôi, làm sao đủ. Trong đông y tây y không có một phương thuốc nào trị bá bệnh, thì trong Phật pháp cũng vậy, không có bài kinh nào trị được tất cả các nỗi khổ của chúng sinh. Cho nên đó, khi mình bị khổ cái gì đó thì đọc đúng cái bài kinh đó thì mình mới có giải pháp để áp dụng, và bằng cách này đó mới có được trí tuệ cho biển lớn. Năm 2000 đó, trang web Đạo Phật Ngày Nay do thầy sáng lập, thiết kế, biên tập và quản lý, đã giới thiệu kinh điển Đại Tạng Kinh bằng tiếng Việt và các trang mạng khác đã lấy lại để phổ biến nó. Bây giờ phần lớn các trang mạng đều có các bản kinh từ Bali, từ chữ Hán, từ Sanskrit, từ Tây Tạng dịch ra tiếng Việt, phổ biến miễn phí rồi. Ít nhất chúng ta đã có được hệ thống này tồn tại 16 năm rồi. Năm 2006 thì chùa Giác Ngộ lại tiếp tục lấy các ấn bản tiếng Việt đó, âm thanh hóa nó để tạo thành sách nói. Tụng kinh, đọc kinh thì chúng ta phải ngưng các việc làm, nhưng mà nghe kinh á, chúng ta vẫn tiếp tục làm việc gia đình. Đang lái xe từ nhà đến công sở, từ công sở về nhà, ngồi trên máy bay, xe lửa, xe hơi, xe bus, chúng ta vẫn nghe kinh được. Khoảng một tháng nữa thì chùa Giác Ngộ sẽ tiếp tục ra một cái án bản là máy nghe kinh, gồm có 500 bài. Quý vị tha hồ mà nghe. Đang lặt rau, đang tắm rửa, thậm chí là đang vệ sinh cá nhân, quý vị vẫn nghe kinh được, chẳng có tội gì hết đó. Để tham nhập kinh tạng và trí tuệ như biển lớn được. Người biết ít thì dễ cực đoan, người biết ít thì dễ cuồng tín, người biết ít thì dễ chấp nhận. Cái cách truyền đạo là một kinh hay là hai ba bài kinh đó nó làm cho chúng ta bị rơi vào cái thiện cảnh đó, cái cực đoan đó. Chúng ta tiếp nhận một cái gì đó lâu dài rồi đó, chúng ta khó mở tâm ra để chấp nhận những cái khác. Phải đọc nhiều bài kinh mới thấy được Đức Phật vĩ đại. Chân lý Đức Phật đó dạy đó, nó có nhiều phương diện. Về thế giới quan, khoa học phải thừa nhận là số 1. Về nhân sinh quan, thế giới này phải thừa nhận là triết học Đức Phật đề cao vai trò nhân bản và xóa thượng đế đi để có con người để thay thế thượng đế. Về xã hội quan, Đức Phật chủ trương bình đẳng xã hội, công bằng xã hội, dân chủ, nhân quyền, tự do và bình đẳng giới. Về đạo đức quan đó, Đức Phật dạy 5 điều đạo đức tại gia, 10 điều thiện để làm cho con người trở nên vĩ đại và cao thượng như một bậc chân nhân. Về tu tập quan, Đức Phật dạy là tu tâm, dưỡng tính, chuyển hóa hành vi, chuyển đổi, chuyển đổi nghiệp xấu. Và làm sao tu đó trở thành thánh, thành Bồ Tát, thành Phật. Không có tôn giáo nào toàn diện hơn, sâu sắc hơn, hệ thống hơn đạo Phật. Nếu bây giờ mình đọc một hai bài kinh thì sao hiểu được như thế này? Tự động chúng ta giới hạn nhận thức, giới hạn sự tiến bộ, dậm chân tại chỗ, thỏa mãn ở cái tín ngưỡng mà vốn nó làm cho chúng ta trở nên cuồng tín, mê tín và tiếp tục là người phạm. Đó là cái nội dung của tự nguyên pháp. Bữa nay mình hơi dài chút xíu thì còn đến phần thứ ba. Điều ba, nương tựa tăng bảo. Tăng đoàn như viên kim cương, tăng đoàn như bảo vật. Đó là cách tôn kính các vị xuất gia chân chính, có lý tưởng cao quý, tu học Phật Pháp có kết quả và có cái tâm nguyện và hành động phụng sự nhân sinh. Tăng á, là một tập thể 4 tu sĩ đã thọ giới tỳ khu, tức là đại đức trở lên, đã thọ giới tỳ khu ni, tức là sư cô trở lên. 3 người trở xuống không được gọi là tăng. Và ngày nay đó, chúng ta bị ảnh hưởng Trung Quốc nên nó phân biệt đối xử giới tính rất là nặng. Khái niệm tăng đó, dành cho các tu sĩ nam, khái niệm ni đó, dành cho các tu sĩ nữ. Với thời Đức Phật á, 4 vị tỳ kheo đi cũng gọi là một tăng. Và tăng đó là viết tắt của tăng đoàn. Tiếng Bali và Sanskrit gọi là Sangha. Một tập thể 4 vị đã thọ giới đầy đủ. Khi chúng ta đọc cái câu tự quy tăng, con nương tựa, hay là con quay về, con cung kính, con đảnh lễ tăng đoàn đó, chúng ta phải nhớ đến chính đức hạnh của tu sĩ theo lời Phật dạy trong kinh Trung Bộ tập 137. Đức tính 1, thiện hạnh, tức là vị tu sĩ đó phải có nhiều hoạt động thiện, hoàn tất được là các cái công đức và phước báo, bao gồm làm Phật sự, làm thiện sự và làm tư thiện xã hội. Đang khi bây giờ đã có một số trường phái thiền là chủ trương rằng là tu sĩ là không làm từ thiện, vì đó là cái phước hữu lậu, cho nên chỉ là chuyên tu thôi. Và khuynh hướng này đó nó phát xuất từ Trung Quốc và ảnh hưởng đến Việt Nam. Đang khi Đức Phật dạy đó, tu sĩ mà đúng chuẩn trước nhất là phải có thiện hạnh, hạnh lành. Mà hạnh lành nó bắt đầu từ là hạnh từ bi, là làm các công đức phước báo. Mà Kinh A Di Đà cũng nói thế, muốn giảng sanh Tây Phương thì phải có 5 tiêu chuẩn. Một trong 5 tiêu chuẩn đó là gì? Công đức lớn. Nhưng mà làm thiện tàn tàn, làm qua lo, làm chú lệ thì không có cơ hội sanh Tây Phương đâu. Chỉ có ngồi niệm Phật tụng kinh lại Phật không thì vĩnh viễn hàng ngàn kiếp sau cũng không được sanh Tây Phương, vì đâu có đạt được một trong 5 tiêu chuẩn đâu. Cho nên nhiều thầy đó hạ thấp đầu Phật xuống và cho nhiều Phật tử ăn bánh vẽ thôi. Chỉ có niệm Phật giúp tâm bắn đầu và sanh Tây Phương, làm sao có. Kinh A Di Đà nói 5 điều chuẩn, 4 tiêu chuẩn còn lại là gì? Căn lành lớn, tức là hết tha mái sang ngàn si bay chấp thủ. Nhân duyên tốt lớn, tức là khích lệ dẫn dắt nhiều người cùng tu. Quán pháp lớn, tức là biến dữ liệu ta bà thành chánh nhân sinh diệt tịnh độ. Nhất tâm bất loạn, và cộng với công đức lớn là 5. Hội tụ được 5 điều đó mới giảng sinh Tây Phương. Nhưng mà chung phước dạng sao? Đế nghiệp bản sanh, lòng từ bi Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí có thể là kéo chúng ta qua Tây Phương bằng quyền lực. Đó là mê tín không có thật. Giữa Đức Phật Thích Ca dạy trong Kinh Di Đà và các hòa thượng Trung Quốc, chúng ta nên chọn Phật Thích Ca. Phật Thích Ca nói rất là chắc cú, nó dựa vào nhân quả. Còn các tu sĩ thấp đầu Phật xuống hứa hẹn ta, mà hứa hẹn phải là chân lý, ai hứa không được. Nhưng mà muốn có kết quả phải đúng nhân quả, cho nên phải nhớ điều đó. Hạnh thứ hai là trực hạnh. Tu sĩ Phật giáo phải là người thẳng thắn, cương trực, không lòn cuối, không a dua, không nói dựa, không nói theo, không quỳ gối, không cúi đầu. Cái gì đúng là nói. Và nói đó phải có bản lĩnh là chấp nhận bị cô lập. Thậm chí người ta đàm tiếu, phê phán, chỉ trích, vu cáo, xuyên tạc. Trong hơn 500 bài giảng đó, chúng tôi thỉnh thoảng đều chia sẻ những điều này. Nhiều chùa về tịnh độ tông ấy, nghĩ rằng là chúng tôi đã phá tịnh độ tông, ta sợ không dám mời đến giảng nữa. Không có chùa A thì có chùa B. Thực tế một ngày mà nếu chúng tôi chịu đi giảng đó, ít nhất là có 2 thời giảng được mời. Không có sức khỏe để đi thôi. Và trực hành nó làm cho chúng ta sẽ có được bản lĩnh lớn, không sợ hãi. Và đây là một trong những đức tính cao quý của tu sĩ. Phải nói đúng chân lý Phật dạy, đó là trách nhiệm đạo đức của tu sĩ. Còn Phật tử chấp nhận được hay không, đó là chuyện khác. Có thể lúc đó đó, cái nhận thức của mình nó còn thấp, mình thấy cái này là cao quá là không nổi. Nhưng mà ít nhất ta phải biết đúng, thì về sau này ta mới làm đúng được. Giống như bác sĩ ta khuyên à, muốn hết bệnh, phải uống thuốc, phải tập thể dục, phải kiên cử trong ăn uống, phải làm chủ cảm xúc, phải quản trị công việc, rồi ngủ nghỉ thích hợp, thì mới có sức khỏe và tuổi thọ. Ta nói hết cho mình biết, còn mình làm được bao nhiêu là tùy mình. Được bao nhiêu thì có kết quả bấy nhiêu, thế thôi. Thứ ba, chánh hạnh. Tu sĩ phải có hạnh chân chính. Hạnh chân chính là hạnh phù hợp với nhân quả, phù hợp với vô thường, phù hợp với vô ngã, phù hợp với 12 nhân duyên, phù hợp với chân lý Phật dạy. Đó là hạnh chân chính. Tu sĩ không làm bói toán, phong thủy, địa lý, bắt ma. Tu sĩ sẽ không chạy theo hoài cảm. Tu sĩ sẽ không đề cao đồng bóng, vì đó là những mê tín của dân gian. Rồi lúc mà ta nhân danh đạo Phật để ta làm. Và cái người tu sĩ đó phải truyền bá một đạo Phật chân chính. Chứ quan trọng là cái thời điểm đầu tiên tiếp cận với đạo Phật, mình dạy thế nào để Phật tử trở thành cái khuôn như thế đó. Nếu mới bắt đầu vào chùa quy mà được học một đạo Phật chân chính, thì về sau này chúng ta không tốn công để giải quyết các cái mê tín gì đó. Trình độ Phật tử bây giờ cao lắm. Có nhiều Phật tử đó, người ta tự học kinh, ta nghe băng giảng một ngày 2-3 bài. Mà đang lúc đó, có rất nhiều tu sĩ chưa từng đến trường Phật học, chưa từng học Phật Pháp với ai. Thì cái kết quả tất yếu là tu sĩ đó phải truyền bá mê tín dị đoan thôi. Làm sao biết cái gì mà truyền bá chân chính được? Mê tín dị đoan thì không cần học. Đi ra đạo Phật Pháp Môn thì không cần học nhiều, chỉ cần nghe hai buổi giảng là có thể giải thích được pháp môn đó rồi. Nó khó gì đâu. Đang khi đó, để trở thành một cái người truyền bá một đạo Phật chân chính đó, các tu sĩ phải trải qua trường lớp 2 năm sơ cấp, 4 năm trung cấp, 2 năm cao đẳng, có đây 3 năm, 4 năm cử nhân, 3 năm thạc sĩ và 5 năm tiến sĩ. Ít nhất như vậy là gần 20 năm thì mới thấm tương giao Phật pháp được. Quý vị thấy là các vị tu sĩ mà tốt nghiệp cử nhân Phật học hay là thạc sĩ Phật học giảng khác với những tu sĩ chưa từng trải qua Phật học. Chúng tôi xin phân biệt cái sự khác nhau giống như thế này nè. Ở Việt Nam mình nó có cái tệ nạn, người ta có cái bằng dược sĩ nhưng mà không làm, để bán cái môn bài đó cho những người kinh doanh thuốc. Và người đứng bán thuốc á là không có bằng. Người ta được học khoảng chừng 200 cái tên thuốc và khoảng mấy chục cái to thuốc, ví dụ nhức đầu paracetamol, tylenol, paradol, rồi bị thoái hóa xương, đau nhức xương khớp thì glucosamine, còn thần kinh yếu thì là 3B, dầu cá, vân vân. Người ta học một số cái to này thì cái người nào có bộ nhớ học chừng 2 tiếng là xong rồi. Không có bộ nhớ thì để các bạn ở trước mặt cái tủ thuốc, người ta đâu nhìn thấy đâu. Thế là vô nói tôi bị viêm cổ thì ta có cho thuốc trụ sinh, amoxicillin hay cái gì đó, vân vân. Đang khi để trở thành dược sĩ người ta mất 7 năm. Như vậy cái người học 7 năm kiến thức về dược và một người đó chỉ học có 2 ngày để cho thuốc đại thôi, rất nguy hiểm. Cho nên ở nước ngoài người ta phát hiện nha, tiệm thuốc nào mà không có bằng mà đứng á thì tiệm thuốc nó đóng cửa vĩnh viễn. Và cái bằng cấp của dược sĩ mà bán môn bài đó là bị là thu hồi vĩnh viễn. Người ta có trách nhiệm đạo đức về vấn đề là an nguy của bệnh nhân. Còn ở Việt Nam mình loạn xa hết, rất nguy hại. Và ở Việt Nam cũng thế, trong giới tu sĩ. Tôi đó là phó ban giáo dục tăng ni trung ương, cũng là phó ban hoàng pháp trung ương, hiệu phó trường đạo Phật giáo, nơi đào tạo ra cử nhân và thạc sĩ Phật học. Vì ở trong cái môi trường này nhiều năm, biết rất rõ là có nhiều tu sĩ lười biếng, không chịu đi học. Mà không chịu đi học rồi biết cái gì mà dạy Phật tử, cho nên dẫn đến cái gì chiều mắt mê tín thôi. Nói điều này ra không phải là tự đề cao mình, mà nói về một cái hiện thực đau lòng. Nếu chúng ta không nhận diện vấn đề này, khắc phục vấn đề này, đạo Phật sẽ suy thoái. Cho nên đó, để có được cái hạnh chân chính thì phải hiểu được đạo Phật sâu sắc, hiểu đạo Phật toàn diện, tổng thể. Ở Tây Tạng đó, quy trình đào tạo Phật học là 17 năm. Đối với người có kiến thức khá, người có kiến thức trung bình là phải mất 20 năm mới tốt nghiệp được cái bằng GC. Ở Việt Nam chúng ta đào tạo là 15 năm đến 20 năm. Chúng tôi đi tu vào lúc 14 tuổi, nay là 48 tuổi. Trải qua nhiều trường lớp Phật học, đến bây giờ mỗi ngày vẫn phải đọc Đại Tạng Kinh, văn ngôn võ liệt, không ai có thể nói là mình nhớ hết mọi thứ, giỏi hết mọi thứ được. Huống hồ các tu sĩ mà không đọc cái gì hết thì biết cái gì mà giải. Nên không hướng dẫn sai mới là chuyện lạ. Do đó đó, phải khắc phục việc này. Thứ tư đó là nghiêm hạnh. Tu sĩ phải có oai nghi tế hạnh, làm chủ bằng chánh niệm trong đi đứng làm ngồi. Cho nên một vị tu sĩ mà đứng đắn đó, chúng ta thấy là cách đi đó điềm đạm, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Nó có cái phẩm chất thông dong. Và tu sĩ là không có cà rỡn, không nói tục tiểu, không nói mất lịch sự, không nói kém văn hóa, không ứng xử thô kệch. Vì tu sĩ là làm đạo sĩ, làm đạo sư của Phật tử tại gia, cho nên phải có phẩm chất chuẩn mực. Trong giảng cũng vậy, Đức Phật dạy là tu sĩ là không có nói tiếu lầm. Thế hiện nay có rất nhiều tu sĩ muốn chọc tiếu chọc cười cho Phật tử đỡ buồn ngủ, thôi vui gì cũng được, nhưng đừng có tiểu tục là nói tiếu theo cái kiểu tục giống như là các danh hài là không nên. Còn pha trò nhẹ nhàng thoải mái chút xíu thì cũng được. Cái hành trang nghiêm đó, đó là đức tính cao quý của tu sĩ, để làm cho người đó nó hướng tới một cái phương trời cao rộng. Thân hành, tâm hành, lối sống của tu sĩ phải đáng để làm thầy của Phật tử tại gia. Đó là bốn đức tính cao quý. Và theo Đức Phật đó, tu sĩ nào đạt được bốn đức tính này đó thì tự động có được năm đức tính, được xem là cái kết quả được người Phật tử tại gia hướng dẫn. Gồm có thứ năm, đáng được nghênh tiếp. Thứ sáu, đáng được cúng dường. Thứ bảy, đáng được lễ bái. Thứ tám là đáng được cung phụng. Và thứ chín là trở thành ruộng phước cho người tại gia. Thì trong chín đức tính vừa nêu đó, bốn đức tính đầu là rất quan trọng. Nó là sự nội tu của tu sĩ đối với Phật pháp. Và năm mươi đức tính còn lại là kết quả mà người Phật tử tại gia ứng xử với tu sĩ chủng mục này. Cho nên đó, chúng ta không thể nói là tôi quy với cái tăng tánh của tôi, là vô lý, không thể được. Quy y là phải quy rõ ràng với Phật, người sáng lập ra đạo. Quy với chân lý Phật, tức là kinh điển mà chúng ta phải đọc, hiểu và ứng dụng. Quy với tăng là các vị xuất gia chân chính. Hiện nay hoàn hảo đó thì người ta không quy tăng, ta phê phán tăng, nhưng mà ta vẫn tự xưng là Phật tử, người ta nói không đúng, không chuẩn với Phật dạy. Thì đó là chính đức tính cao quý của tăng bảo, nó đơn giản là tăng đoàn, tức là đoàn thể các vị xuất gia có lý tưởng. Và quy vị tăng đó, chúng ta phát nguyện gồm có hai nội dung: thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Chữ lý đây nó giống như cái từ hiện đại là quản trị hay là quản lý. Thống là toàn thể, tổng thể. Thống lý đại chúng tức là mình quản trị được hết tất cả mọi người, đại chúng là mọi người từ mọi thành phần, người tại gia, người xuất gia. Trong tại gia thì gồm có giới chính trị, giới kinh doanh, giới tri thức, giới bình dân. Về nhóm tuổi tác thì có giới già, giới trung niên, giới thanh niên, giới thiếu nhi. Về màu da thì có da trắng, da vàng, da nâu, da đen. Về giới tính thì có nam, nữ, ô môi, bê đê. Thì thống lý đại chúng là chúng ta đó là quản trị được hết, điều phục được hết tất cả. Và muốn như vậy đó thì tu sĩ đó phải có được bốn hạnh: thiện hạnh, trực hạnh, chánh hạnh, nghiêm hạnh. Chứ nếu mà chỉ có được một trong bốn cái này thì làm sao mà thống lý được? Cái đòi hỏi đó rất cao, rất nghiêm túc, rất khó. Thầy xin giới thiệu xin là Học viện Phật giáo Việt Nam, nơi đào tạo cử nhân và thạc sĩ Phật học lớn nhất trên toàn nước. Hiện nay thì có hơn 2.000 tăng ni đang theo học. Trong số đó đó thì có 500 tăng ni được đưa về cơ sở Lê Minh Xuân, kế bên Phật Cô Đơn khoảng 500m, ở địa chỉ A13-15, đường Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê Minh Xuân. Thì thầy là người quản lý nội viện, tức là lo việc ăn uống sinh hoạt tu học của toàn thể tăng ni. Và để mà lên học được cử cho Phật học đó thì phần lớn các tăng ni này đã trải qua 6 năm Phật học rồi. Dạo một ngày như vậy là 4-5 tiếng đồng hồ, rồi thực tập tu tập là hai thời kinh cho đến ba thời, ngồi thiền rồi đi thiền hành. Thì sau này tốt nghiệp ra nó mới trở thành giảng sư được. Đại đức Thiện Xuân, Đại đức Trí Huệ đều là những người tốt nghiệp từ trường này và là học trò của thầy. Quý vị thấy là những người mà tốt nghiệp cử nhân phòng ra giảng là có khác, tại vì được đào tạo bài bản mà. Thì cũng tự như tôi là như thế, 2,000+ các vị đang học tại đây sẽ trở thành là nhân tài của Phật giáo, mới có khả năng được thống lý tất cả mọi thành phần của xã hội. Người tu sĩ đó về tri thức phải hơn người tại gia một cái đầu, về đạo đức phải hơn nhiều cái đầu, về tu tập phải hơn nhiều cái đầu, thì người tại gia mới bội phục được. Việc thống lý đại chúng mới thành công được. Đang khi nhiều tăng ni đó năng lực quá kém, vì xuất thân từ gia đình bình dân, mà khi còn tại gia cũng chưa từng đi học hoặc học đến lớp 2, lớp 3, lớp 4, mà muốn vô Phật học trung cấp thì phải có trình độ tối thiểu là lớp 9, cao đẳng phải có trình độ tối thiểu là lớp 12 thì mới có thể tiếp nhận Phật pháp nhanh được. Các Phật tử tại gia cứ tự lấy mình làm đối chiếu đi, ai có lớp 12, có kinh nghiệm trường đề cao, ai tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, hiểu đạo Phật rất nhanh, đi vào đạo Phật rất mau, theo đạo Phật rất có kết quả, hơn là những người chỉ đi bằng con đường tín ngưỡng thôi. Đó là hiện thực. Nhất thiết vô ngại, tức là không bị trở ngại một cái gì hết. Người hiểu biết rộng, tầm nhìn xa, mới giải được vấn đề một cách là dứt điểm, thấu triệt, toàn diện, không để lại phản ứng phụ. Và người mà có cái kiến thức là quá ít, rất dễ cố chấp bảo thủ lắm, cho nên khi làm việc nó gặp nhiều trở ngại với người cộng sự, với đối tác, với những người xung quanh. Nên quy tăng là ở cuối cùng, mà trước khi quy tăng đó là mình đã học được 10 đức tính của Đức Phật, chúng ta học được là 6 đặc điểm của Phật pháp, thì chúng ta cũng đã nương theo là 4 cái đặc điểm của tăng, 4 đức hạnh của tăng. Thì bằng cách đó thì chúng ta mới đạt được sự vô ngại ở mọi nơi, ở mọi lúc và đối với mọi người. Còn bằng không á, thì mình tu rồi đấy, về nha, không quan tâm đến gia đình nữa, đó là tôi đã tiến bộ, tôi tinh tấn, bỏ rơi hết trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội, cái đó là đang bị trở ngại. Quý bà cần được cảnh báo, nếu tôi không khéo nha, bỏ công việc làm, thậm chí là cấm vận chồng, rồi các ông chồng có mặc cả với Đức Phật, mặc cả với đạo Phật, mặc cả với các tu sĩ. Cho nên á, người mà nhất thiết vô ngại phải là như thế này nè. Trước đây đó mình có cái khúc mắc với chồng hay với vợ, với người thân, bây giờ mình học Phật xong rồi đó, cho tháo mở nó một cách nhẹ nhàng, tha thứ, rộng lượng, bao dung, quảng đại, buông chấp thủ, để chúng ta hàn gắn, đó là chúng ta trở thành vô ngại. Cho đó là kết quả của tu thiết thực hiện tại. Thì quy tăng phải hướng tới cái mục tiêu đó. Cho nên á, ai thấy rằng mình vẫn còn trở ngại và cố chấp nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở, giận dai, giận dài, giận dở với người thân của mình, thì chúng ta đang còn bị vướng kẹt. Như vậy việc quy tăng á, trong tình huống này là chưa thành công. Do đó tam tự quy không đơn giản tí nào. Quy 50 năm rồi ôn lại vẫn thấy có giá trị. Các tu sĩ của chúng tôi dù là tăng, mỗi ngày cũng phải quy tăng, giống như các Phật tử tại gia. Đức của tăng là như biển lớn, phải nương tựa vào nhau. Đức Phật, người lập ra đạo Phật cũng phải sống ở trong tăng đoàn, lấy tăng đoàn làm gốc, chứ ngài không có biệt lập một mình. Cho nên á, các Phật tử tại gia đừng có nghĩ rằng là chỉ có mình mới nương vào tăng đoàn, tu sĩ cũng nương vào tăng đoàn. Cho nên ai mà kính Phật không trọng tăng chưa phải là Phật tử. Vì Phật còn phải nương tựa tăng đoàn, các Bồ Tát, các Thánh Tăng, các Cao Tăng, các Chân Tăng đều phải nương tựa vào tăng đoàn hết. Hy vọng rằng là qua buổi chia sẻ về nương tựa Phật với 10 đức hiệu, nương tựa Pháp với 6 đặc điểm, nương tựa Tăng với 9 công đức, chúng ta thay đổi nhận thức về cách tiếp cận Đức Phật và Đạo Phật. Chúng ta thay đổi cách thức hành trì trở nên tích cực hơn. Chúng ta biến mình trở thành một con người năng động hơn, dấn thân hơn, phụng sự hơn, tu tập có kết quả hơn. Những việc mà quý vị tu từ đầu cứ tiếp tục diễn ra, nhưng mà cần phải nâng cao chính mình lên và làm đúng lời Phật dạy trong các kinh. Nhờ đó thì cái kết quả của chúng ta sẽ trở thành là tấm gương mà người ta khi nhìn vào mới thấy Đạo Phật mầu nhiệm quá, Đức Phật là siêu việt quá, cho nên người ta mới tình nguyện trở thành Phật tử theo. Còn mình tu bằng cách nào đó mà người thân chúng ta bị mặc cảm với Đạo Phật là mình biết mình tu sai rồi. Đó là thước đo rất là thiết thực. Chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và an tâm trong cuộc đời.